Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen người cứu cháu bé trong đám cháy.
Đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nhâm Dần và Giáp Hạt.
Kim ngạch thương mại của Trung Quốc vượt ngưỡng 6.000 tỷ đô la Mỹ.
Thượng viện Mỹ không thông qua trừng phạt dòng chảy phương Bắc 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định cử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm, hàng năm và các dự án, đề án quan trọng về lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Trung Văn Nam, người đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé bị nạn trong đám cháy tại nhà số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào ngày 12 tháng 1 năm 2022.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác đôn đốc tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính thẩm định để trình Chính phủ xuất cấp gạo, hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Giáp Hạt đầu năm cho các địa phương. Đến nay đã có 10 tỉnh đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm. Từ tổng hợp nhu cầu của các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hỗ trợ hơn 7.820 tấn gạo cứu đói cho hơn 155.000 hộ dân với gần 522.000 nhân khẩu.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số khoảng hơn 25.800 người thuộc nhóm nguy cơ, đến nay đã có 18.500 người được tiêm vaccine. Số chưa tiêm thuộc nhóm mắc COVID-19 hoặc chống chỉ định tiêm. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, các lực lượng đi từng nhà thuyết phục những người có nguy cơ đồng thuận tiêm vaccine, đồng thời tổ chức các đội tiêm tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm đợt 3 cho người có nguy cơ trong tháng 1 và đến tháng 2 sẽ mở rộng nhóm nguy cơ đến người trên 50 tuổi.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 13 tháng 1 đến 18 giờ ngày 14 tháng 1, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.993 ca COVID-19. Bệnh nhân phân bố tại 475 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Trước thực trạng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội luôn ở mức cao, các ngành chức năng của thành phố đang tập trung cách ly, điều trị cho các F0 không triệu chứng, thể nhẹ tại nhà. Với sự trợ giúp của tổ phản ứng nhanh, các trường hợp F0 yên tâm khi điều trị, giảm ca bệnh nặng, giảm tỷ lệ chuyển tầng điều trị.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết âm lịch 2022, Sở sẽ đề xuất thành phố cho các học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận huyện. Hiện Hà Nội là một trong số 9 địa phương dạy học cả trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên thực tế học sinh được học trực tiếp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Phần lớn học sinh Hà Nội đã ở nhà trọn vẹn học kỳ 1 vừa qua và đang tiếp tục học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã rút lại văn bản đề xuất người có bằng lái xe ô tô trong một năm từ ngày cấp lần đầu không lái xe quá 60 km/h và không chạy trên cao tốc để hạn chế tai nạn. Lý do chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy người mới được cấp bằng lái xe dưới một năm thì gây tai nạn nhiều hơn khi lái xe quá 60 km/h hay khi lái xe trên đường cao tốc.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Vé máy bay, tàu hỏa vẫn khá dồi dào và giá vé đang ở mức rất thấp. Trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé khứ hồi từ 3,1 đến 4,4 triệu đồng tùy hãng bay. Một số chặng bay gần Tết vé còn rẻ hơn bởi các hãng được tăng thêm chuyến bay. Với đường sắt, ngành này dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, thống kê cho thấy lượng vé tàu Tết đã bán được chỉ bằng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết rạng sáng mai 16 tháng 1, một loạt khu vực thuộc địa bàn 12 quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ bị cắt nước, nước yếu do nhà máy nước Thủ Đức bảo trì và thay van. Việc bảo trì này để bảo đảm cấp nước dịp Tết cho người dân thành phố Hồ Chí Minh được xuyên suốt. Các địa bàn bị cắt nước gồm toàn bộ quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận và nhiều phường thuộc các quận 4, 6, 18, 11, quận Tân Bình, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Thời gian cắt nước, nước yếu từ 0 giờ đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 1.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, trong năm 2021, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hơn 26.000 vụ, khởi tố trên 30.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, loại tội phạm ma túy càng phức tạp và các lực lượng chức năng kiểm soát rất chặt chẽ người và phương tiện lưu thông qua biên giới. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nước ta vẫn diễn ra, thậm chí với số lượng rất lớn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo nghiên cứu quốc gia đầu tiên về thai kỳ và COVID-19 do Scotland thực hiện, được đăng trên tạp chí Nature Medicine, những trường hợp sinh non, thai chết lưu và tử vong ở trẻ sơ sinh phổ biến hơn ở những phụ nữ nhiễm virus SARS-CoV-2 trước ngày dự sinh tối đa 28 ngày. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu liên quan đến khoảng hơn 87.000 phụ nữ mang thai ở Scotland trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Phần lớn các biến chứng, bao gồm cả việc nhập viện điều trị liên quan đến COVID-19, xảy ra ở những phụ nữ chưa được tiêm chủng.
Theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị rút ngắn thời gian cách ly hiện tại 14 ngày xuống còn 6 ngày đối với những lao động thiết yếu được xác định là tiếp xúc gần với những người bị nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Động thái này nhằm giải quyết những quan ngại rằng sự gia tăng mạnh các cuộc tiếp xúc gần của cảnh sát, nhân viên chăm sóc trẻ em và nhân viên điều dưỡng với người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ làm gián đoạn các hoạt động xã hội.
Tổng kim ngạch thương mại năm 2021 của Trung Quốc đã đạt mức cao mới, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 1.400 tỷ đô la Mỹ so với năm trước đó. Xuất khẩu của Trung Quốc trong năm ngoái tăng 21,2% và nhập khẩu tăng 21,5%. Trung Quốc cũng thông báo ghi nhận mức tăng trưởng thương mại ổn định với 5 đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều tăng từ 18 đến 20%.
Với 55 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua dự luật cho phép áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 chạy từ Nga sang Đức. Đảng Dân Chủ và chính quyền của Tổng thống Biden cho rằng việc trừng phạt dự án dòng chảy phương Bắc 2 sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Washington với chính phủ mới của Berlin. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành vào tháng 9 năm 2021 nhưng vẫn chưa vận hành thương mại do cần phải có sự chấp thuận của Đức và Liên minh châu Âu. Nga hiện đang cung cấp 35% nhu cầu khí đốt của EU.
Quỹ ứng phó tình trạng khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã công bố khoản cứu trợ 150 triệu đô la Mỹ, mức phân bổ lớn nhất trong lịch sử của quỹ này, để thúc đẩy hoạt động nhân đạo vốn đang thiếu nguồn tài trợ ở 13 quốc gia. Thông báo trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc công bố bản đánh giá tổng quan về tình hình nhân đạo toàn cầu. Trong đó, dự báo năm 2022 sẽ có 274 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo, con số cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ban tổ chức Oscar 2022 xác nhận sự kiện ngày 27 tháng 3 sẽ có người dẫn chương trình sau 3 năm loại bỏ vai trò này. Lễ trao giải Oscar 2022 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 3 theo giờ Hà Nội, tại địa điểm quen thuộc, nhà hát Dolby Hollywood. Chương trình năm ngoái phải chuyển đến Union Station ở Los Angeles sau khi bị hoãn vì dịch. Ngày 8 tháng 2, Viện Hàn Lâm sẽ công bố danh sách đề cử năm nay.
Họa mi nước Anh Adele chính thức phát hành MV Oh My God cho đĩa đơn thứ hai thuộc album phòng thu 30. Ngay từ khi phát hành, Oh My God thu hút bởi phong cách R&B, dance pop độc đáo. Ca khúc là khát khao được tìm lại chính mình, cho thấy nỗ lực để bước tiếp, tìm tình yêu mới của Adele. Điều này cũng được thể hiện rõ nét trong MV Oh My God, được phát hành cùng 30 vào tháng 11 và nhanh chóng chiếm lĩnh các thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Ca khúc lọt top 5 ở Anh, Mỹ và lọt top 10 ở Canada, Australia và Nam Phi.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất sân vận động Mỹ Đình được phép mở cửa đón 20.000 khán giả trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 tới. Bên cạnh đó, VFF cũng quyết định giữ nguyên 4 mức giá vé như hai trận đấu sân nhà trước của đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Đó là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng một vé. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé qua mạng từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 1. Vé sẽ được trả qua đường bưu điện từ ngày 23 tháng 1. Mỗi khán giả được mua tối đa 4 vé.
Giá trị chuyển nhượng trên thị trường bóng đá toàn cầu trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Đây là nội dung báo cáo về chuyển nhượng toàn cầu mới được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố ngày 14 tháng 1. Theo báo cáo này, năm 2021, các khoản phí chuyển nhượng cầu thủ đạt tổng trị giá là 4,86 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với năm 2020 và giảm 33,8% so với mức ghi nhận năm 2019. Báo cáo nêu rõ, dù hầu hết các câu lạc bộ đều mong muốn làm mới đội hình, nhưng không phải tất cả đều sẵn sàng trả phí chuyển nhượng.
Chính phủ Australia đã nhất trí hoãn việc trục xuất ngôi sao quần vợt Novak Djokovic cho đến khi kết thúc các quy trình pháp lý đối với vận động viên người Serbia này. Phát biểu tại một phiên điều trần khẩn cấp trước Tòa án Liên bang vào tối ngày 14 tháng 1, luật sư thuộc Bộ Di trú Australia nêu rõ, chính phủ Australia sẽ không tạm giữ Djokovic trước khi tay vợt này có cuộc làm việc với các quan chức Bộ Di trú Australia vào sáng ngày 15 tháng 1. Ngoài ra, việc trục xuất Djokovic cũng sẽ được tạm hoãn cho đến khi có phán quyết chính thức của tòa án. Cũng trong ngày 14 tháng 1, các luật sư của Djokovic đã nộp hồ sơ kháng cáo sau khi chính phủ Australia lần thứ hai ra quyết định hủy thị thực của tay vợt này. Nếu thắng kiện lần nữa, Djokovic vẫn còn cơ hội tham dự giải Australia mở rộng 2022, dự kiến khởi tranh vào ngày 17 tháng 1 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, không biết thời tiết trong 2 ngày cuối tuần tại các vùng thì có gì đặc biệt không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, hơi lạnh ở phía Bắc sẽ yếu đi. Nam Bộ và Tây Nguyên quay trở lại với thời tiết đặc trưng của mùa khô trong giai đoạn này, nên trời có nắng sớm và cường độ tăng dần về trưa và chiều. Ở Kon Tum, Gia Lai và một số nơi ở Đắk Lắk, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ tăng trở lại, lên ngưỡng 28 đến 30 độ. Trong khi phần còn lại của Đắk Lắk và hai tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ là từ 25 đến 27 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ vẫn dưới 21 độ. Còn Nam Bộ, nhiệt độ hôm nay cũng cao hơn. Các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 31 đến 33 độ. Ở miền Tây là Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Tháp hay Kiên Giang, nhiệt độ từ 30 đến 31 độ. Khối không khí lạnh ở phía Bắc suy yếu cũng khiến cho thời tiết ở miền Trung tốt nhanh. Sáng nay chỉ còn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là vẫn duy trì nhiều mây và sương mù, nhưng trưa chiều mây mỏng và trời hửng nắng. Nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên ngưỡng 23 đến 25 độ. Các tỉnh Đà Nẵng xuống Phú Yên trời mỏng mây, có nắng từ sáng nên nhiệt độ cao hơn từ 26 đến 29 độ. Riêng Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 đến 31 độ. Trở ra với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong sáng nay toàn khu vực phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục duy trì trời nhiều mây, độ ẩm cao trên 90%, kèm theo đó là sương mù bao phủ. Đến chiều mây mỏng hơn, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ, trời vẫn rét. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nhẹ về chiều nên nhiệt độ cao hơn từ 23 đến 25 độ. Lưu ý, từ đêm nay trở đi, một rãnh áp thấp mới từ phía Tây lại được thiết lập và di chuyển sang. Vì thế, khả năng cao nó sẽ gây ra một đợt mưa rào và dông cho các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc. Thời gian mưa bắt đầu từ đêm nay, kéo dài đến hết ngày 17 tháng 1.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.